SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Đoàn Thị Khánh. Chuyện gì đã xảy ra cho em gái chị là Đoàn Thị Hồng? Chị có thể tường thuật lại vắn tắt cho thính giả SBS Việt ngữ được biết không thưa chị?
Em xin chào chị. Em tên là Đoàn Thị Khánh, là chị gái của Đoàn Thị Hồng. Đoàn Thị Hồng hôm 10 tháng 6 năm 2018 có xuống đường biểu tình về luật đặc khu 99 năm.
Chị Hồng đã đi biểu tình ở đâu thưa chị Khánh?
Dạ, tại Sài Gòn mà chị.
Dạ vâng. Chị Hồng đi biểu tình vào ngày 10 tháng 6. Thế rồi là chuyện gì xảy ra cho chị Hồng?
Dạ, ngày 10 tháng 6 và tiếp sau những ngày sau đó thì không có chuyện gì xảy ra hết. Mà rồi sau rồi thì em ấy vẫn trở về cuộc sống bình thường. Cho tới ngày 2 tháng 9, 2018, em Đoàn Thị Hồng đang đi chơi lễ Quốc Khánh với một người bạn gái. Thì đột nhiên em Đoàn Thị Hồng bị một nhóm người mặc đồ thường phục chặn đường ngoài xe, chặn xe ngoài đường bắt cóc từ ngày 2 tháng 9 và không thông báo gì về cho gia đình của em biết hết. Đó.
Hồng có nói rõ là đã biểu tình tại địa điểm nào ở Sài Gòn không thưa chị?
Dạ, theo như em có theo dõi trong cái quá trình của em xuống đường biểu tình thì em có xuống biểu tình ngay chỗ Dinh Độc Lập và Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở đường Nguyễn Du,
dạ vâng,
quận 1.
Cái ngày biểu tình ngày 10 tháng 6 là rất là đông, cả mấy ngàn người biểu tình. Thế nhưng mà sau đó thì là Hồng đã lọt vào trong cái tầm ngắm của những an ninh. Chính vì vậy mà đến gần 3 tháng sau họ mới bắt Hồng, đúng không ạ?
Dạ, cũng nghĩ là vậy.
Vâng, tức là lúc mà bị bắt là một nhóm người bận thường phục bắt Hồng đem đi. Tức là vào ngày 2 tháng 9 bắt lúc Hồng đang đi chơi. Bắt ở đâu thưa chị?
Bắt ở tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Khi mà bắt rồi thì là chuyện gì xảy ra với gia đình? Làm sao gia đình biết tin là Hồng đã bị chính quyền bắt?
Dạ, vậy là như vậy nè chị. Đoàn Thị Hồng bị bắt vào ngày 2 tháng 9. Qua ngày 3 tháng 9 thì những người cũng mặc đồ thường phục, khoảng 10 người á, đưa Đoàn Thị Hồng về phòng trọ để khám xét căn phòng mà Hồng đã thuê. Dạ. Thì khi đó chị chủ nhà đó mới biết được cái sự việc là Đoàn Thị Hồng bị bắt và tìm mọi cách để liên lạc với người nhà. Trong lúc đó thì Đoàn Thị Hồng có gửi đứa con gái cho em, ẩm về quê cho em, nói rằng là em đi chơi lễ vài ngày rồi em mới dọn đồ về quê em ở luôn. Thì khi đó em nhận được tin vào tối ngày 4 tháng 9, 2018 em mới nhận được tin là em gái mình bị bắt và đưa về nhà khám xét. Sáng ngày 5 tháng 9 em và em trai có đưa cháu gái đi tìm mẹ. Thì trong quá trình đi tìm mà người thân thì cho tới ngày 21 tháng 9 và buổi chiều em mới tìm được nơi giam giữ của em gái mình.
Vâng, xin cắt ngang. Thứ nhất là từ lúc mà bị bắt vào ngày 2 tháng 9 sang ngày 3 tháng 9 đưa về khám nhà mà họ không có gửi bất cứ một cái giấy gì thông báo là họ đã bắt Hồng hoặc là giam giữ Hồng. Tức là gia đình không nhận bất cứ một cái thông báo nào hết.
Dạ đúng rồi chị, không có một giấy thông báo nào hết, không có một lý do nào hết.
Dạ, chỉ có nhờ cái chị chủ nhà trọ thông báo với gia đình thì gia đình mới biết. Và lúc đó gia đình đi kiếm mà lúc đó không biết Hồng bị nhốt ở đâu.
Dạ, không có biết Hồng bị nhốt ở đâu hết.
Rồi làm sao mà biết được rằng là Hồng bị nhốt ở Phan Đăng Lưu thưa chị?
Dạ thì trong từ ngày 5 tháng 9 cho tới ngày 21 tháng 9 thì trong quá trình đó thì em có hỏi những người quen thì người ta bày em là bây giờ trong các phường, trong phường công an, các trụ sở trong phường, trong quận 12 á, người ta không có nhận là bắt hoặc là giam giữ em gái Đoàn Thị Hồng. Thì người ta mới nói rằng là em phải đi những nơi, ví dụ như là số 4 Phan Đăng Lưu hoặc là ngoài Nguyễn Trãi, là những cái đó là Bộ Công an phía Nam gì đó chị.
Dạ.
Đó. Thì có thể là trong một thời gian dài như vậy thì có thể là người ta sẽ đưa Đoàn Thị Hồng về đó để giam giữ. Thì cũng nói là người thân nên đi tìm những cái nơi đó xem sao, chứ giờ trong quận 12 cứ đi suốt, cứ đi lưu đi tới hỏi nhưng mà người ta không có nhận là đã bắt hay giam giữ gì hết.
Dạ. Rồi mà đi tới chỗ Phan Đăng Lưu thì người ta nói rằng người ta có giữ Đoàn Thị Hồng ở đó.
Dạ, em vào đó em hỏi tên tuổi thì cái cô trực ở phòng tiếp dân đó cổ mới điện thoại vô ở đâu trong phòng nào không biết. Thì cô hỏi là ở đây có giam giữ người nào? Em là Đoàn Thị Hồng, sinh năm 1983, trú tại Bình Thuận không? Thì trong đó mới trả lời là có.
Rồi từ đó là ngày 21 tháng 9 là biết tin em gái mình bị nhốt, bị bắt giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Từ cái lúc bị bắt đến lúc tìm được là gia đình đã nhận được bất cứ một cái thông báo nào của nhà cầm quyền chưa thưa chị?
Dạ chưa chị.
Cho đến bây giờ vẫn chưa?
Dạ đúng rồi. Khi mà em đã tìm được nơi giam giữ thì em cũng có ngồi hỏi là người thân của tôi đã phạm tội gì mà tại sao bắt và giam giữ người ở đây mà không có một văn bản cụ thể nào gửi về cho gia đình tôi được biết. Đó, thì cái người mà đang làm việc ở trong phòng tiếp dân, cái người đang làm việc với em thì trả lời rằng là chắc là do cô Đoàn Thị Hồng khai không đúng địa chỉ nhà hoặc là khai mang cho nên là chưa có giấy quyết định gì đó. Em mới nói không thể nào là không thể nào như vậy được, tại vì ngày 11 tháng 9 đã có công an vào nhà của tôi lục soát trong khi tôi không có ở nhà đó.
Ngày 11 tức là ngày 3 tháng 9 là giải Hồng về khám cái phòng trọ của Hồng. Rồi sau đó ngày 11 tháng 9 tới nhà của chị, tức là chị đây, đúng không?
Đúng rồi chị.
Để mà khám.
Ở dưới quê Bình Thuận đó.
Tức là về lại nhà chị ở dưới quê Bình Thuận để khám trong lúc không có chủ nhà ở nhà.
Lúc đó em không có ở nhà, em chỉ nghe những người hàng xóm nói rằng là em làm cái gì mà sao ngày hôm qua anh thấy khoảng 5 người công an á nhảy qua hàng rào nhà em. Mà rồi sau đó làm gì thì người ta không có dám để ý. Chị hỏi em như vậy thôi thì em mới biết, tại vì lúc đó em không có ở nhà.
Rồi tiếp tục lại câu chuyện công an đã tới không chỉ khám nhà phòng trọ của Hồng mà còn về quê ở dưới Bình Thuận khám nhà chị ruột của Hồng, tức là chị đây, thì họ trả lời sao?
Em mới nói nếu mà họ trả lời là cái sự việc đó người ta không có biết.
Rồi quay lại cái chuyện của Hồng là trước khi mà đi biểu tình phản đối luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 á, thì Hồng đã có tham gia những cái cuộc biểu tình nào trước đó chưa thưa chị?
Dạ chưa, hình như chưa, theo em được biết là chưa. Và trước đây thì em ấy có phản đối cái môi trường gì ở
Formosa
xa gì ở ngoài, ngoài miền Trung á.
Dạ phản đối bằng cách nào thưa chị?
Thì cũng có cầm biểu ngữ cái phản đối rằng là không đồng ý
Hồng ở Sài Gòn. Hồng ở Sài Gòn đi làm công việc gì thưa chị?
Dạ, em ấy làm tóc, cắt tóc đó chị.
Tức là một thợ cắt tóc bình thường thôi.
Dạ.
Chỉ cầm biểu ngữ phản đối Formosa vào năm 2016, rồi sau đó 2018 phản đối luật đặc khu. Thế mà bị bắt từ đó đến nay. Con gái Hồng bao nhiêu tuổi thưa chị?
Dạ, cháu bé sinh ngày 23 tháng 2 năm 2016. Thì tính ra cháu cũng gần 3 tuổi, nhưng mà khi mẹ của cháu bị bắt thì cháu mới chỉ 30 tháng lẻ 9 ngày à chị.
Rồi chuyện gì xảy ra với cháu khi mà cháu không thấy mẹ về một thời gian lâu như vậy, chị có thể kể được không?
Dạ được. Thì trong thời gian đó thì em cũng có thường xuyên đăng những cái hình ảnh mà cháu nhớ mẹ rồi khóc, không ăn không ngủ. Trong thời gian đi tìm mẹ thì nói chung thì cháu cũng rất là bị sốc khi phải vắng mẹ trong một thời gian dài. Giống như là những ngày đầu tiên mà mẹ đưa cháu về gửi cho dì á, gửi cho em á, thì ngày nào mẹ cũng gọi video về thì cháu không có gì phải buồn, phải nhớ mẹ hết đó. Nhưng mà những ngày tiếp theo mà khi mà không được nhìn mẹ và nói chuyện với mẹ thì cháu rất là quấy rối, khóc một cách coi như là không có lý do đó. Nên là người nhà cũng hơi vất vả về cái vấn đề mà tạo mọi điều kiện để cái cháu nó ngồi ngoài đó.
Rồi gia đình rồi ai giữ cháu, cháu khóc ngày khóc đêm như vậy thì làm sao? Rồi cháu bệnh ảnh hưởng tới tâm lý bệnh?
Cháu hay ngồi một mình ù lì không nói chuyện với ai hết. Hỏi tới là cháu cứ khóc thôi.
Mới có 30 tháng thôi đó.
Dạ đúng rồi chị. 30 tháng mà cháu nó nhỏ lắm. Thì trong gia đình em thì gồm có 7 chị em là chị cả trong gia đình. bà ngoại thì không còn.
Yeah.
Thì chị em của em thì cũng cố gắng tạo đủ điều kiện chở cháu đi chơi những khu vui chơi của thiếu nhi vậy đó, nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi, sau đó rồi cháu cũng trở về vị trí như cũ, kiểu như là nhớ mẹ hay sao á, mà không có nói chuyện với ai, mà ví dụ như là dì hay cậu gì mà tới bắt chuyện nói chuyện là bắt đầu khóc, khóc la khóc thét lên. Đặc biệt là nửa đêm á, cháu hay giật mình khóc thét kêu mẹ mẹ, rồi bắt khóc khóc giống như là bị mộng du vậy đó.
Yeah.
Đó là phải dỗ một hồi rồi cháu mới tỉnh lại. Đó, tỉnh lại thì sau khi tỉnh lại một hồi rồi mới ngủ. Rồi một đêm cứ như vậy liên tục như vậy thì nói thiệt em cũng khóc lắm, mà không biết phải làm sao. Lúc đó em cũng có đăng những clip mà cháu khóc thế này thế nọ lên để nhờ mọi người giúp đỡ, hướng dẫn cho em để em có cách để mà tìm cháu cho mẹ, và có cách để xin những cán bộ trong số 4 Phan Văn Lưu cho cháu gặp mẹ chứ. Mà người ta không có cho, người ta nói rằng là chưa cái kết gì cả thì không thể nào cho bất cứ ai gặp được.
Rồi,
vậy đó chị.
Dạ, rồi từ đó đến nay mà lý do gì sao mà chị đã không kêu cứu mà đợi đến bây giờ thì chị mới lên tiếng và cầu cứu?
Dạ, thì có một số người nói em rằng là hãy im lặng đi, đừng có đăng bài viết bài gì nữa. Càng nói thì nó càng giam giữ người thân của mình. Đó. Và cũng có một số người quen nói rằng là em nên đưa những thông tin của em gái và cháu gái mình lên, để nếu có dịp may có nhiều người người ta hiểu biết, người ta sẽ giúp mình những đường đi nước bước. Chứ em mà im lặng như vậy thì sao mà người ta biết được cái sự việc mà người ta giúp được. Em cũng muốn rằng nếu mà quý vị nào có những biện pháp để mà giải cứu cho người thân của em thì em cũng xin để làm hết khả năng của mình để mà giúp đỡ mọi người.
Vừa rồi là chị Đoàn Thị Khánh nói về trường hợp em gái mình là Đoàn Thị Hồng, cư dân Bình Thuận thợ làm tóc tại thành phố Hồ Chí Minh, vì tham gia phản đối luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6 mà bị bắt từ tháng 9 đến nay, để lại con nhỏ 30 tháng tuổi 9 ngày không có mẹ và đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Theo luật pháp Việt Nam, khoản 2, điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trường hợp bị can phạm tội đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì sẽ được tại ngoại để điều tra. Trong trường hợp của chị Đoàn Thị Hồng, chưa từng có một bản án nào, tức là chị chưa có tội. Thế nhưng chị đã bị bắt giam, làm cách biệt tình cảnh mẹ con và làm khủng hoảng đứa nhỏ. Và hơn nữa, theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết, thì hoàn toàn vi phạm nghiêm trọng đến quyền của đứa trẻ, và nhất là đứa trẻ đó chỉ mới 30 tháng tuổi. Thì đây là điều mà chính quyền Việt Nam cần phải coi lại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.